Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Thùy Dương, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 26 tháng 7, 2021. Chính quyền Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ nên chấm dứt những vu cáo coi Bắc Kinh là kẻ ác. Mỹ dọa tiếp tục oanh kích vào lực lượng Taliban tại Afghanistan. Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh ban hành lệnh giới nghiêm kể từ ngày hôm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng là Bắc Kinh mỗi lúc càng tự tin hơn để thách thức áp lực từ Washington? Thưa quý thính giả, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman gặp đồng nhiệm Trung Quốc Tạ Phong trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung ngày càng trở nên gay gắt. Cuộc gặp diễn ra tại Thiên Tân vào ngày hôm nay. Trước đó, Trung Quốc đã lớn tiếng cáo buộc Mỹ là nguồn cội làm cho quan hệ Mỹ-Trung rơi vào bế tắc. Bắc Kinh cho rằng Washington nên chấm dứt nói xấu, vu cáo Trung Quốc như ác quỷ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde giải thích.
C'est à nouveau l'argument de l'ennemi imaginaire qu'a ressorti ce matin le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, un argument qui n'est pas nouveau.
Một lần nữa, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sáng hôm nay, thứ hai, lại dùng lập luận về kẻ thù tưởng tượng. Lập luận này không có gì là mới cả. Cách đây vài hôm, khi Hoa Kỳ và châu Âu lên án các cuộc tấn công tinh học được cho là do các tin tặc Trung Quốc thực hiện, Bắc Kinh đã khẳng định rằng Nhà Trắng nên ngưng cáo buộc Trung Quốc là đế chế của những tin tặc, hàm ý nói đó là đế chế ma quỷ. Theo một báo cáo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng hôm nay trên mạng xã hội WeChat, trước khi diễn ra cuộc gặp, ông Tại Phong dường như đã yêu cầu đồng nhiệm Mỹ nên thay đổi tâm trạng lầm lẫn và chính sách được cho là nguy hiểm do Nhà Trắng tiến hành. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, về cơ bản, do Mỹ coi Trung Quốc như là kẻ thù tưởng tượng, cho nên quan hệ giữa hai nước bị bế tắc. Quả thật, mọi chuyện đã không có nhiều tiến triển kể từ cuộc gặp giá lạnh tại Anchorage, Alaska hồi tháng 3, 2021. Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Vương Nghị hồi cuối tuần rồi nhắc rằng Trung Quốc phải được đối xử bình đẳng. Điều mà Bắc Kinh không muốn chính là việc Washington rao giảng những bài học về những gì mà chế độ Cộng sản xem đấy như là chuyện nội bộ. Cụ thể là vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông hay Tân Cương, tuân thủ luật biển tại những vùng biển Hoa Đông, Biển Đông hay như vấn đề Đài Loan. Cuộc họp cấp cao mới lần này diễn ra cách Bắc Kinh hơn một giờ tàu TGV sẽ phải là dịp để Washington nhắc lại một cách rõ ràng những lập trường của mình và những gì mà mỗi bên trông đợi trong mối quan hệ Mỹ-Trung, bởi vì mục đích cuộc gặp lần này cũng là để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình Joe Biden trong tương lai.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Quan hệ giữa Bắc Kinh với London cũng có khuynh hướng xấu đi. Tàu sân bay của Hải quân Anh cận kề Biển Đông, Trung Quốc đang phẫn nộ. Hải quân Mỹ trên trang mạng USNI News ngày hôm qua thông báo căn cứ vào các tín hiệu qua vệ tinh cho thấy tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh đang tiến gần về Biển Đông sau đợt tập trận với Hải quân Ấn Độ trong vùng vịnh Bengal vừa qua. Global Times của Trung Quốc cảnh báo cụm tàu nói trên nên tránh thâm nhập vào vùng 12 hải lý của Trung Quốc. Tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh chiếc Queen Elizabeth được khu trục hạm chống tàu ngầm Richmond, được tàu khu trục có trang bị tên lửa Defender, châu tở dầu Tide Spring và tàu ngầm Artful, cũng như là khu trục hạm của Mỹ USS Sullivan, khinh hạm của Hà Lan, v.v. hộ tống. Từ sáng qua, tàu khu trục Defender đã cập cảng Brunei, còn chiếc tàu chở dầu Tide Spring thì đã rời cảng Singapore để tiến về Biển Đông. Tàu sân bay Queen Elizabeth chuẩn bị cập bến tại cảng Singapore đúng vào lúc mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có mặt tại Singapore trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á. Hoàn Cầu Thời báo hôm qua đã đề cập đến sự kiện nói trên và cảnh báo rằng điều tàu chiến vào bên trong vùng 12 hải lý thuộc chủ quyền của Trung Quốc là một thách thức trực tiếp nhắm vào các quyền lợi cốt lõi của Bắc Kinh tại Biển Đông từ trong nguyên văn, và đấy sẽ là một sai lầm. Cũng Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn một chuyên gia thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng tới nay Anh Quốc luôn từ chối theo chân Mỹ và sẽ không dễ để London đương đầu với Bắc Kinh hay là trực tiếp khiêu khích Trung Quốc. Do vậy, phía Trung Quốc chờ đợi là Hải quân Anh sẽ thận trọng, không bị Hoa Kỳ xúi giục và sẽ không tiến sâu vào bên trong vùng 12 hải lý của Trung Quốc. Thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Anh với Trung Quốc đang xấu đi, đó là báo tài chính Mỹ Financial Times số hôm qua tiết lộ London đang nghiên cứu khả năng loại đối tác CGN của Trung Quốc ra khỏi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell. Đây là một dự án khổng lồ của tập đoàn Trung Quốc, hợp tác với nhiều tập đoàn khác như là EDF của Pháp chẳng hạn, để cung cấp điện hạt nhân cho Anh, trị giá toàn bộ hợp đồng nói trên lên đến hơn 20 tỷ bảng Anh. Cũng liên quan đến thời sự châu Á, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế, tàu chở dầu của Bắc Triều Tiên lần đầu tiên ghi nhận cập cảng Trung Quốc.
Trang mạng The Diplomat hôm 24 tháng 7 cho biết, hồi tháng 4 vừa qua, Bình Nhưỡng đã công khai điều một tàu chở dầu đến Trung Quốc. Tàu Sinphiong 2 mang cờ Bắc Triều Tiên đã đến cảng Long Khẩu của Trung Quốc và lưu lại đó vài ngày trước khi trở về Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy vị trí tàu Bắc Triều Tiên neo lại cách không xa một khu dự trữ dầu tương đối lớn của Trung Quốc, vốn thường ghi nhận sự xuất hiện của các tàu chở dầu. Việc xuất dầu sang Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừ khi định chế này được thông báo về lô hàng và tổng lượng dầu được chuyển cho Bình Nhưỡng nằm trong định mức quốc tế cho phép.
Xích xuống khu vực Nam Á, tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ CENTCOM, ngày hôm qua tuyên bố tại Kabul là Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng oanh kích vào Taliban nếu như lực lượng Hồi giáo cực đoan này tiếp tục các cuộc tấn công tại Afghanistan trong những tuần lễ vừa qua. Tướng McKenzie chỉ huy điều phối các hoạt động quân sự của Mỹ tại 20 nước ở Trung Đông, Trung và Nam Á cảnh báo trong những ngày tới chính quyền Afghanistan sẽ bị đặt trước nhiều thử thách. Quân Taliban tìm cách khẳng định thắng lợi nhưng họ nhầm. Không có gì chắc chắn là họ sẽ nắm lấy phần thắng bởi vì Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ quân đội của Afghanistan ngay cả sau ngày 31 tháng 8, tức là thời hạn mà Mỹ thông báo hoàn tất việc rút quân khỏi nước này. Đó sẽ là một sự can thiệp từ bên ngoài lãnh thổ Afghanistan. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kabul về hậu cần và đặc biệt là giúp đỡ lực lượng không quân của nước này. Taliban tuyên bố đã kiểm soát gần 90% lãnh thổ Afghanistan trong bối cảnh mà Mỹ và Liên quân quốc tế sắp hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. Tháng 2 năm ngoái, Hoa Kỳ và Taliban đã đạt thỏa thuận, theo đó Liên quân quốc tế dưới sự chỉ huy của Mỹ rời khỏi Afghanistan, nhưng đổi lại thì Taliban cam kết ngừng tấn công các lực lượng nước ngoài và đàm phán với chính quyền Kabul hướng tới một giải pháp chính trị cho Afghanistan. Đối thoại chính trị chia sẻ quyền lực được khởi động từ tháng 9 năm ngoái nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Vào lúc mà an ninh tại Afghanistan càng lúc càng bị đe dọa thì Liên Hiệp Quốc lo ngại các cuộc xung đột tiếp diễn vì số thường dân thiệt mạng và bị thương tại nước này trong năm 2021 tăng cao chưa từng thấy. Thông tín viên đài RFI từ Kabul Sonia Ghezali cho biết thêm.
Les femmes et les enfants constituent près de la moitié des victimes civiles qui ont été recensées par la Manila.
Phụ nữ và trẻ em chiếm gần một nửa số nạn nhân là thường dân, theo như tổng kết 6 tháng đầu năm nay, vừa được Ủy ban Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thường dân Afghanistan UNMA công bố. Trong số 5.200 nạn nhân, có 32% là trẻ em và 14% là phụ nữ. Kể từ năm 2009, khi bắt đầu thống kê số nạn nhân là thường dân, chưa bao giờ Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về Afghanistan ghi nhận con số cao như vậy. 64% số nạn nhân thường dân là do các lực lượng chống chính phủ Afghanistan gây ra, cụ thể là quân Taliban, tổ chức nhà nước Hồi giáo và các nhóm vũ trang khác. 25% là do các lực lượng của chính phủ Afghanistan gây ra. Đây là lần đầu tiên từ 11 năm qua, không có một nạn nhân thường dân nào được ghi nhận là do quân đội nước ngoài gây ra. Deborah Lyon, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Afghanistan tuyên bố, bản báo cáo là một lời cảnh báo rất rõ ràng, theo đó số thường dân bị sát hại hay bị thương trong năm nay sẽ lên cao chưa từng thấy nếu không dập tắt được bạo động đang ngày càng gia tăng. Bà kêu gọi cả quân Taliban lẫn chính quyền Kabul hãy chú ý tới bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nạn nhân thường dân. Trên thực địa, bạo lực gia tăng 2 tháng gần đây, quân Taliban mở các cuộc tấn công quy mô nhắm vào lực lượng chính phủ. Kabul đã ban hành lệnh giới nghiêm tại 31 trên tổng số 34 tỉnh thành để kiểm soát các di chuyển trong đêm của quân nổi dậy.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden ngày hôm nay sẽ tiếp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi trong bối cảnh quân đội Mỹ liên tục bị tấn công tại quốc gia Trung Đông này, còn Thủ tướng al-Kadhimi thì đang bị suy yếu dưới áp lực của phe thân Iran vài tháng trước bầu cử lập pháp tại Iraq. Trước khi hội kiến ông Biden, Thủ tướng Iraq khẳng định không cần sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Từ New York, thông tín viên Lubna Anaki cho biết.
Les forces américaines envoyées pour combattre l'État islamique n'ont plus de raison de rester, estime le premier ministre irakien. Pour Mustafa al-Kadhimi, la rencontre
Thủ tướng Iraq nhận định các lực lượng Mỹ vốn được điều đến để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo nay không còn lý do gì để ở lại. Đối với Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Joe Biden chủ yếu là nhằm thảo luận lịch trình rút quân Mỹ, ngay cả khi Baghdad muốn Hoa Kỳ tiếp tục tham gia công tác huấn luyện các lực lượng Iraq và hỗ trợ hậu cần. Tổng cộng, hiện có 2.500 quân Mỹ đang được triển khai tại Iraq. Theo các chuyên gia quân sự, việc rút quân Mỹ có thể kéo dài vài năm. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden có lẽ sẽ nói đến các vụ tấn công mới đây nhắm vào các lợi ích của Mỹ. Trong 6 tháng qua, đã có gần 30 vụ tấn công bằng rocket hoặc từ thiết bị bay tự động nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Iraq diễn ra vào một thời điểm then chốt. Quan hệ giữa hai quốc gia có phần căng thẳng kể từ sau vụ tướng Iran Qasem Soleimani bị sát hại trên đất Iraq trong một cuộc oanh kích của lực lượng Mỹ. Vụ tấn công khi đó là do Donald Trump ra lệnh.
Lubna Anaki, New York, RFI.
COVID-19 tiếp tục là trọng tâm thời sự trong ngày. Việt Nam đã vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng kể từ ngày hôm nay. Hơn 10 triệu dân Sài Gòn bị cấm ra đường từ 6 giờ tối nay. AFP ghi nhận lần đầu tiên lá phổi kinh tế này của Việt Nam bị giới nghiêm trong vòng 12 giờ đồng hồ mỗi ngày sau khi đã có lệnh giãn cách xã hội, hạn chế tối đa các sinh hoạt hàng ngày nhằm ngăn ngừa virus corona lây lan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong hôm qua cho biết đây là biện pháp cần thiết trước những diễn biến khó lường của đại dịch và do một số dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội trong khi đây là điểm nóng nhất. Theo các thống kê của Bộ Y tế, từ đầu mùa dịch năm ngoái, Việt Nam ghi nhận 101.173 bệnh nhân dương tính với virus corona, hơn 500 ca tử vong. Tình hình xấu đi nhanh chóng từ tháng 4 vừa qua. Trong vài tuần lễ, Việt Nam đã có thêm 62.000 trường hợp nhiễm COVID-19. AFP nhắc lại các biện pháp phong tỏa đã và đang được áp dụng tại hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Sài Gòn và Hà Nội. Tổng cộng trên toàn quốc, các biện pháp ngăn ngừa đại dịch ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1/3 dân số. Sát cạnh với Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cũng đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác về số bệnh nhân COVID-19. Theo thứ tự, hai quốc gia Đông Nam Á nói trên ghi nhận 15.000 và 17.000 ca dương tính với virus corona trong 24 giờ qua. Nhân viên y tế tại Malaysia đình công đòi chính phủ phải cấp thêm giường bệnh, thêm bình oxy và máy trợ thở cho bệnh nhân. Thứ sáu tuần qua, tại Indonesia, hơn 1.500 bệnh nhân COVID-19 qua đời trong vòng 24 giờ đồng hồ. Còn tại Điện trong ngày hôm qua đã có đến 355 bệnh nhân tử vong. Cũng về COVID-19, nhưng tại Pháp, tối qua Quốc hội đã chính thức thông qua dự luật về bắt buộc chủng ngừa virus corona đối với nhân viên y tế và mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận COVID-19 chỉ một ngày sau khi 161.000 người dân Pháp tuần hành tại nhiều thành phố để phản đối các biện pháp hạn chế để phòng chống làn sóng dịch COVID mới.
Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran hoan nghênh quyết định của Quốc hội, nhấn mạnh tình đoàn kết quốc gia đã được tìm lại. Để Tổng thống có thể ký công bố và luật được áp dụng ngay từ đầu tháng 8 năm nay, Thủ tướng Jean Castex đã cho đệ trình luật lên Hội đồng Bảo hiến để lấy ý kiến theo thủ tục xem xét khẩn. Theo luật mới, kể từ tháng 8, chứng nhận y tế sẽ được mở rộng ra quán cà phê, nhà hàng, hội chợ triển lãm, cũng như đối với các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, tàu lửa, xe khách đường dài và các cơ sở y tế, trừ trường hợp cấp cứu. Riêng đối với thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, chứng nhận y tế sẽ được áp dụng sau ngày 30 tháng 9. Người làm công ăn lương trong những lĩnh vực quy định, nếu không có chứng nhận y tế, sẽ phải tạm nghỉ việc không lương. Việc gian lận chứng nhận y tế sẽ bị phạt và nếu tái diễn nhiều lần sẽ bị tù giam. Trả lời báo giới từ lãnh thổ hải ngoại Polynesia của Pháp, Tổng thống Macron đã gửi một thông điệp rất mạnh mẽ để kêu gọi từng người đi tiêm. Phát biểu của ông Macron nhắm vào những người không chịu tiêm ngừa virus corona và những người biểu tình chống việc áp dụng chứng nhận COVID-19 tại Pháp hôm thứ Bảy 24 tháng 7. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, ai cũng có quyền tự do, nhưng là tự do trong sự tôn trọng người khác và tự do phải bao hàm một nghĩa vụ có đi có lại. Tổng thống Pháp khẳng định việc không chịu tiêm phòng để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho bản thân và cho người xung quanh không phải là sự tự do mà là sự vô trách nhiệm, sự ích kỷ.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tổng thống Pháp lần đầu tiên đến thăm Polynesia, đây là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp nằm ở Nam Thái Bình Dương. Biến đổi khí hậu, di chứng của những vụ thử hạt nhân là những bận tâm chính trong chuyến đi này của nguyên thủ Pháp. Tuy nhiên, theo giới quan sát, chuyến đi này còn nhằm mục đích củng cố sự hiện diện địa chính trị của Pháp ở Thái Bình Dương trước sự thèm thuồng của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế rộng đến hơn 4,8 triệu km vuông.
Nga muốn thành lập một khu vực tự do mậu dịch trên quần đảo Kurin, căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow với Tokyo có nguy cơ gia tăng sau thông báo nói trên của Thủ tướng Nga vào ngày hôm nay. Viếng thăm Iturup, hòn đảo lớn nhất trong khu vực này, Thủ tướng Nga đề nghị mở ra một vùng trao đổi tự do mậu dịch trên quần đảo Kurin, nơi mà Nga và Nhật cùng tranh chấp chủ quyền.
Về khí hậu, gần 200 quốc gia xem xét báo cáo lần thứ 6 của JAC trong bối cảnh lũ lụt và hỏa hoạn gia tăng trên toàn thế giới. 195 quốc gia từ hôm nay xem xét các dự báo mới mà nhóm JAC, nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về khí hậu đệ trình, với tổng kết mới về tình trạng biến đổi khí hậu và các hành động cần tiến hành.
Trong lĩnh vực văn hóa, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 78 sẽ mở ra vào từ ngày 1 đến 11 tháng 9 tới đây. Chủ tịch ban giám khảo là Bong Joon-ho.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: phải chăng Bắc Kinh mỗi lúc tự tin thách thức áp lực từ Washington?
Hôm nay, cuộc họp cấp cao Mỹ-Trung lần thứ hai giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và đồng nhiệm Trung Quốc Tạ Phong diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc. Thế nhưng, vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp, Bắc Kinh thông báo trừng phạt 7 công dân Mỹ. Theo tờ Financial Times, đòn ăn miếng trả miếng này còn là cách thức Trung Quốc khẳng định thế mạnh cường quốc ngang hàng với Mỹ. Phải chăng gió đang đổi chiều, giọng điệu cứng rắn của Mỹ trong những tháng qua dường như không làm Trung Quốc nao núng. Vài ngày trước khi bà Wendy Sherman đến Trung Quốc, ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, xin trích: nếu như Hoa Kỳ vẫn chưa học được cách hiểu những nước khác trên cơ sở bình đẳng, thì Trung Quốc cùng với cộng đồng quốc tế có trách nhiệm mang lại cho Hoa Kỳ một sự hướng dẫn đúng đắn về vấn đề này. Theo giới quan sát, phát biểu này của lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc cho thấy rõ Bắc Kinh chưa sẵn sàng trải thảm đỏ để đón phái đoàn ngoại giao đến từ Washington. Thế mạnh này đã từng được ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, trong cuộc họp cấp cao nảy lửa lần đầu ở Alaska nhấn mạnh đến khi cho rằng Mỹ chưa thể nói chuyện với Trung Quốc trong một thế mạnh. Nói một cách khác, theo như giải thích của thông tín viên Stéphane Lagarde, thì Bắc Kinh không muốn nghe giáo huấn về các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Hồng Kông hay Tây Tạng, cũng như là các vấn đề Đài Loan, Biển Đông, Biển Hoa Đông, những hồ sơ mà Trung Quốc coi đấy là chuyện nội bộ. Đây cũng chính là những hồ sơ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden từ 6 tháng qua, kể từ khi lên cầm quyền, đã có những lời lẽ cứng rắn nhất trong cuộc đọ sức mà nguyên thủ Mỹ coi là cuộc chiến sinh tử giữa các nền dân chủ và chuyên chế, chủ nhân Nhà Trắng hy vọng tập hợp được một liên minh để giành chiến thắng. Nếu như ông Biden phần nào thành công, cho Trung Quốc thấy rõ sự bất mãn của Mỹ không chỉ giới hạn ở chính quyền tiền nhiệm, thì những nỗ lực trên của Nhà Trắng không cho thấy có dấu hiệu nào là đã thuyết phục được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và rủi thay, theo nhận định của bà Oriana Schuyler Mastro, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Stanford với Financial Times, thì Trung Quốc còn gia tăng tất cả các hành vi có vấn đề của họ. Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, ông Joe Biden không ngừng gia tăng các nỗ lực nhằm kềm hãm đà tiến của Bắc Kinh, từ việc phối hợp với Liên hiệp châu Âu, Anh, Canada để trừng phạt Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền, cho đến củng cố sáng kiến bộ tứ với Nhật Bản, Úc và Ấn Độ để bảo vệ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Những nỗ lực này của ông Biden tuy thật sự thu hút sự chú ý của Bắc Kinh và trong một số trường hợp nào đó, nhưng Trong một chừng mực nào thì những biện pháp đó sẽ dẫn Trung Quốc đi đến sự thay đổi, theo như lưu ý của bà Bonnie Lin, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Bởi vì Trung Quốc cũng đang ra sức đẩy lùi các sức ép từ Mỹ bằng cách thông qua luật chống trừng phạt cho phép áp đặt các hình phạt đối với bất kỳ nước nào giúp các quốc gia khác chống lại Trung Quốc bằng các biện pháp trừng phạt. Mặt khác, đối với ông Biden, việc thực hiện cùng lúc ba mặt trận, tức kích hoạt bộ tứ, thắt chặt quan hệ với Đài Loan và có một tiếp cận đa phương về nhân quyền cũng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Làm thế nào chuyển đổi những lĩnh vực mà các đối tác châu Á và châu Âu đang quan tâm thành một hành động chung? Đây sẽ là một bài toán hóc búa cho ông Biden, theo như nhận xét của ông Eric Sayers. Chỉ có điều tuy tỏ vẻ cứng rắn, ngày càng tỏ thái độ thách thức, nhưng hình ảnh mà Trung Quốc đưa ra lại không tạo dựng được niềm tin. Do vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Joe Biden tại G20 ở Ý. Đây sẽ là một trong những nội dung mà bà Sherman thảo luận với Ngoại trưởng Vương Nghị tại Thiên Tân. Một cuộc họp thượng đỉnh như vậy sẽ giúp cho Trung Quốc xóa tan phần nào những chỉ trích về những chính sách của Bắc Kinh trong vấn đề nhân quyền và nền ngoại giao chiến lan, và việc gìn giữ hình ảnh một Trung Quốc hùng mạnh và đáng nể trên thế giới còn là một công cụ để Tập Cận Bình duy trì quyền lực trong nước.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My đảm nhiệm. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về chủ đề Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công du Hà Nội, nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu NT chuyên về đối ngoại của Việt Nam. Sau cùng, RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ dành để nói về Olympic Tokyo 2020, thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Phương trình bày về chủ đề Thế giới phải thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nhiều. Hôm nay, đại diện của 195 quốc gia bắt đầu thông qua các dự báo mới của các chuyên gia về khí hậu Liên Hiệp Quốc, một báo cáo mà chắc chắn sẽ càng khiến nhân loại phải có hành động nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn chống lại biến đổi khí hậu vào lúc mà các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều và càng dữ dội hơn.
Vào giữa tháng 7, một số nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Bỉ, đã hứng chịu những trận lũ lụt kinh hoàng do các cơn mưa lớn liên tục, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Riêng ở Đức, tính đến ngày 23 tháng 7, đã có đến 180 người chết và khoảng 150 người còn mất tích. Mưa lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại nặng nề ở các nước láng giềng Hà Lan, Luxembourg và Thụy Sĩ. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, lượng mưa trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 ở những nước đó đã bằng với lượng mưa bình thường của hai tháng. Tại châu Á, Trung Quốc cũng bị nhiều cơn mưa lũ gây ngập lụt dữ dội chưa từng có, nhất là tại thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Tính đến thứ Sáu tuần trước đã có ít nhất 56 người chết. Lượng mưa trong 3 ngày tương đương với lượng mưa của cả một năm. Trong khi đó, tại nhiều nơi khác, kể cả Canada, nhiệt độ bỗng tăng vọt một cách bất thường vào cuối tháng 6, có khi lên tới gần 50 độ C. Bang California và Oregon của Hoa Kỳ cũng bị đợt nóng tương tự dẫn đến những vụ hỏa hoạn dữ dội mà cho đến hôm nay vẫn chưa được dập tắt. Vụ hỏa hoạn lớn nhất được mệnh danh là Bushland Fire trong hai tuần đã thiêu rụi một diện tích rừng tương đương với diện tích của thành phố Los Angeles.
Hiện giờ, các nhà khoa học đang cố gắng xác định xem biến đổi khí hậu đóng một vai trò như thế nào trong các trận lũ lụt vừa qua ở châu Âu, nhưng có một điều chắc chắn đó là hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ xảy ra càng lúc càng nhiều hơn và nhân loại sẽ buộc phải thích ứng với các hiện tượng đó.
Trước mắt, họ nhận thấy có những yếu tố chủ chốt của cách thức mà biến đổi khí hậu sẽ tác động lên các cơn bão, khiến cho các trận mưa sẽ lớn hơn và kéo dài hơn, dẫn đến các vụ lũ lụt bất ngờ và dữ dội. Cụ thể, các nhà khoa học thẩm định là cứ mỗi 1 độ C tăng thêm, bầu khí quyển lại giữ thêm 7% độ ẩm. Bầu khí quyển càng ẩm ướt thì các hiện tượng thời tiết như áp thấp bên trên châu Âu hay các cơn bão hình thành ở vùng Đại Tây Dương càng tạo ra nhiều mưa. Theo nhà khí hậu học Dieter Gerten của Viện Nghiên cứu về Tác động Biến đổi Khí hậu ở Potsdam, trong các dự phóng về mô hình khí hậu, người ta đã ghi nhận sự gia tăng của các hiện tượng khí hậu cực đoan. Nhưng nhà nghiên cứu này vẫn hoàn toàn bị bất ngờ bởi tầm mức và cường độ của các trận lũ lụt vừa qua tại châu Âu. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu dường như đã góp phần vào các trận lũ lụt thông qua hai yếu tố, lượng mưa và sự di chuyển chậm của các cơn bão. Cụ thể, không khí càng nóng thì nó càng giữ nước. Ở nhiệt độ nóng hơn, các phân tử nước tụ lại thành hơi và tập trung trong bầu khí quyển. Để cho mưa lớn gây lũ lụt lớn có nhiều yếu tố phải tính đến, lượng mưa trước đó, sự phát triển đô thị và địa hình của nơi đó. Theo nhà khí hóa học Dieter Gerten, chính mưa lớn bất thường đã khiến lũ lụt thêm trầm trọng. Việc di chuyển chậm hơn của các áp thấp hay các cơn bão mang theo một lượng lớn nước cũng khiến cho các cơn mưa ở châu Âu có cường độ cao hơn, theo một nghiên cứu được đăng trên một chuyên san vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Một trong những tác giả của nghiên cứu này, Hello Fowler, Đại học Newcastle, cho rằng các cơn bão sẽ di chuyển chậm hơn vào mùa hè và mùa thu do nhiệt độ ở hai cực tăng cao. Nhiệt độ ở Bắc Cực và Nam Cực tăng nhanh gấp từ 2 đến 3 lần so với phần còn lại của địa cầu. Chính sự hâm nóng này đang làm đảo lộn dòng khí mà tiếng Anh gọi là jet stream, tức là dòng khí đi ngược với chiều kim đồng hồ ở cực Bắc. Chính sự đảo lộn này khiến cho các áp thấp và các cơn bão di chuyển chậm hơn. Thật ra thì theo nhà khoa học Kai Kochhuber, Đại học Columbia, rất khó mà xác định được vai trò chính xác của biến đổi khí hậu trong các trận lụt vừa qua ở Đức. Nhưng ông cho biết sẽ rất ngạc nhiên nếu hiện tượng đó xảy ra một cách hoàn toàn tình cờ. Ông cảnh báo, thời tiết này đã thay đổi. Chúng ta biết rằng cứ mỗi 1 độ C tăng thêm, các trận mưa dữ dội sẽ càng thêm dữ dội. Tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều hiện tượng như vậy. Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, các trận mưa bão như ở châu Âu vừa qua có thể sẽ xảy ra với tần suất gấp 14 lần so với hiện nay. Về đợt nóng kinh khủng vừa qua ở Canada, các nhà khoa học của World Weather Attribution, một sáng kiến quy tụ các chuyên gia của nhiều viện nghiên cứu trên thế giới, cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan này có lẽ gần như không thể xảy ra nếu không có sự hâm nóng bầu khí quyển do con người gây ra. Theo các nhà khoa học này, biến đổi khí hậu khiến khả năng xảy ra đợt nóng như vậy tăng ít nhất là 150 lần.
Các trận lũ lụt vừa qua càng cho thấy sự cần thiết phải thi hành các biện pháp để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với những tác động ấy.
Theo lời giáo sư Eduardo Araran, Viện Chính sách về nước của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Singapore, được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, các cơ sở hạ tầng được xây dựng trước đây và kể cả những cơ sở hạ tầng được xây gần đây đều không thể chịu đựng được các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các trận lũ lụt vừa qua ở Đức và ở Trung Quốc cho thấy các vùng đông dân cư bị tác hại rất nặng nề bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo nhà khoa học Brett Hatterman của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Potsdam, cũng được Reuters trích dẫn, phải thi hành các biện pháp về mặt kỹ thuật, chẳng hạn như củng cố các đê điều và các hàng rào chống lụt. Ông Hatterman cũng đề nghị những giải pháp thích ứng cho các thành phố, tức là chung quanh các thành phố này nên quy hoạch những vùng đồng bằng hay vùng đất lấn biển để vùng này có thể bị ngập nước dễ dàng, tránh nguy cơ các trận lũ lụt bất ngờ trong thành phố. Nhưng nhà nghiên cứu này cũng lưu ý là những giải pháp đó sẽ không đủ để đối phó với các cơn mưa lũ như vừa xảy ra ở châu Âu và Trung Quốc, mà nhân loại phải tập sống quen với những hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Ông dự báo là chi phí để làm cho các nhà ở và các cơ sở hạ tầng chịu đựng tốt hơn với biến đổi khí hậu sẽ lên tới hàng tỷ đô la. Đối với chuyên gia khí hậu Ko Tae Yong, Đại học Khoa học Xã hội Singapore, phải cấp tốc đánh giá hiện trạng của các con sông và những khu vực nóng ẩm tại những vùng dễ bị tác động của biến đổi khí hậu nhất. Lý do là vì các trận lụt thường do hai yếu tố, mưa nhiều hơn bình thường và các con sông không đủ khả năng để cho nước mưa thoát nhanh. Ngoài ra, người dân ở mọi nước này phải ý thức được là cần phải làm gì khi xảy ra các trận lụt như ở Đức vừa qua. Theo ý kiến của ông Christian Kudlicke, đứng đầu một nhóm làm việc về các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz, Đức. Ông nói, nếu không chặn được nước lũ, nếu không cứu được các tòa nhà, thì ít ra quý vị phải làm sao di tản hết những người dễ bị tổn thương.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ nên chấm dứt các vu cáo coi Trung Quốc là kẻ ác. Mỹ dọa tiếp tục oanh kích vào lực lượng Taliban tại Afghanistan. Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh ban hành lệnh giới nghiêm kể từ ngày hôm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng là Bắc Kinh ngày càng tự tin hơn để thách thức những áp lực của Washington? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vấn đề chế thông hành dịch tễ và vaccine chống COVID là mối quan tâm chính của các báo Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tựa, thông hành dịch tễ được áp đặt dù có những do dự. Tương tự, Lezico nhận định, thông hành dịch tễ áp đặt một cách vất vả. Quốc hội lưỡng viện đã thông qua dự luật, nhưng điều khoản sa thải các nhân viên trong lĩnh vực liên quan không chịu chích ngừa bị thượng viện bác bỏ. Trang nhất Le Monde đăng bản đồ tiêm chủng nước Pháp cho thấy miền Tây Bắc có tỷ lệ chích ngừa nhiều hơn hẳn Đông Nam. Libération đưa tích trang nhất, tiêm chủng một phong trào xuống đường khác. Nếu 160.000 người Pháp đã biểu tình chống thông hành dịch tễ thì cùng một ngày, số người đông gấp đôi đã đi chích ngừa, ngưỡng 40 triệu người đã tiêm chủng được vượt qua hôm nay.
Liên quan đến Trung Quốc và đại dịch COVID, La Khoa phỏng vấn ông Etienne de Colly, chuyên gia về cơ chế sao chép của các loại virus mới, giám đốc nghiên cứu CNRS về hậu quả của việc Trung Quốc hôm 23 tháng 7 vừa qua ngừng cho phép Tổ chức Y tế Thế giới điều tra về nguồn gốc COVID-19 tại Hoa Lục.
Thái độ của Bắc Kinh liệu có ngăn cản việc tìm ra xuất xứ của con virus corona phát hiện lần đầu ở Vũ Hán hay không? Nhà nghiên cứu giải thích, để tìm được nguồn gốc của SARS-CoV-2, cần phải điều tra ở nơi đại dịch khởi phát, kiểm tra ngân hàng máu, một số dữ liệu và mẫu vật đông lạnh tại các bệnh viện. Nếu cho truyền từ một con vật trung trang, thì còn phải lấy mẫu cho những con vật ở các chợ, các trại nuôi súc vật trong vùng hay là ở trong rừng để có thể lần ra chuỗi lây nhiễm. Có hai giả thiết, virus lây từ một con vật trung trang sang người hoặc là rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Dù là giả thiết nào, việc tìm ra nguyên nhân đại dịch sẽ giúp không phải đối mặt với một trận dịch tương tự trong vài năm tới. Nếu là trường hợp thứ nhất, virus lây từ một con thú hoang sang vật nuôi rồi truyền sang con người, chúng ta có thể phá vỡ chuỗi lây nhiễm nếu nhận diện được con vật trung trang. Tại Pháp, khi phát hiện được cúm gà ở một trang trại, lập tức tất cả gia cầm trong trại đều bị tiêu hủy để cắt đứt nguồn lây. Trong trường hợp virus SARS-CoV-2 thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn mới là hết sức quan trọng, đồng thời đặt ra câu hỏi về các nguy cơ liên quan đến những thí nghiệm lai tạo virus tại đây. Liệu có thể tiếp tục các thí nghiệm này trong khi không hề có một cơ chế quốc tế nào để kiểm tra như trong trường hợp nguyên tử? Như vậy, cần có sự phối hợp ở tầm quốc tế. Chuyên gia Etienne de Colly cảnh báo, còn virus xuất xứ từ Vũ Hán không để lại dấu vết lâu dài trong bộ gen người hay súc vật như trường hợp HIV, thế nên chúng ta chỉ còn có vài năm để tìm ra nguồn gốc của nó. Nói cách khác, thời gian càng trôi đi thì nhân loại càng ít cơ hội nhận diện được thủ phạm, và bây giờ đã là trễ. Tóm lại, không vào được Hoa Lục để điều tra là cản ngại chính cho việc truy tìm.
Cũng về Trung Quốc, nhưng trên lĩnh vực xã hội, nhà văn Lưu Vong Mã Kiến trên Le Monde đã nhận định tất cả người dân Trung Quốc đang bị đảng Cộng sản cầm tù về tư tưởng.
Nhà văn kể lại cách đây vài năm, khi đến Đài Loan dự một liên hoan văn chương, ông đến một khu chợ đêm tìm một món ăn quen thuộc để nhớ quê hương. Bà chủ gian hàng đã bán hết, nhưng chỉ cho ông mua hàng đông lạnh ở siêu thị mang về bà nấu chùm và nhất định không lấy tiền. Sự tử tế của bà cụ không quen biết khiến nhà văn nhớ lại chữ tình người, giá trị Khổng giáo truyền thống nay đã phai nhạt ở Hoa Lục. Đảng Cộng sản với 70 năm ngự trị, từ thời Mao đã bám chặt quyền lực bằng sự tàn bạo, tuyên truyền và dối trá. Công dân là những con cờ ngốc nghếch bị lóa mắt bởi một tương lai hoang tưởng, bị giam cầm trong địa ngục của hiện tại. Nhà độc tài bịt mắt dân chúng một cách dễ dàng, hồi năm 13 tuổi, sống sót sau trận đói kinh hoàng vì chính sách đại nhảy vọt của Mao, anh chị em trong nhà phải ăn vỏ cây để đánh lừa cái đói. Mã Kiến vẫn ước mong được đứng vào đội ngũ hồng vệ binh. Ước vọng lớn nhất của thế hệ ông thời đó là sau khi thanh trừng hết các phần tử tư sản tại Hoa Lục, có thể sang Anh và Mỹ, giải phóng nhân dân khỏi ách kèm kẹp của tư bản, đón tiếp họ gia nhập vào đại gia đình cách mạng. rồi dần dà với những màn đấu tố tập thể dã man, mã kiến bắt đầu nhận ra thảm họa phi nhân tính, chia rẽ con người thành những giai cấp đấu tranh với nhau không ngơi nghỉ, hữu đối với tả, láng giềng đối với láng giềng. Các giá trị truyền thống như gia đình, tôn trọng người lớn tuổi bị tan vỡ khi người ta khuyến khích con cáo tố cáo cha mẹ. Không một tư tưởng nào ngoài Mao Trạch Đông được cho phép, chệch hướng một chút sẽ bị quy là kẻ thù giai cấp và bị tiêu diệt. Ít nhất 45 triệu người đã chết đói vào thời Mao, nhiều triệu người nữa bị sát hại hay đàn áp trong cách mạng văn hóa. Có những khoảng thời gian ngắn ngủi, xã hội được hưởng đôi chút làn gió tự do. Nhưng rồi chế độ đưa xe tăng cán nát người biểu tình ở Thiên An Môn, tống giam Lưu Hiểu Ba cho đến khi chạy Nobel Hòa Bình chết trong tù, các nhà báo độc lập đưa tin về Vũ Hán, người thì vào trại giam, người bị mất tích, đàn áp Hồng Kông, Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ. Nhà văn kết luận, tất cả những người sống tại Hoa Lục đều là con tin của đảng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang đảo quốc Cộng sản Cuba, đặc phái viên Le Monde tại La Habana trong bài phóng sự Nỗi sợ ở Cuba, đất nước khổ đau, nói về việc chính quyền ra tay bắt bớ sau cuộc biểu tình lịch sử.
Một nghệ sĩ nói với nhà báo Pháp, chúng tôi đang trở thành một dân tộc của những người di cư và tù nhân, nhưng ít nhất người ta không thể nói rằng người Cuba chẳng làm gì để tự giải phóng khỏi chế độ này. Theo tổ chức nhân quyền Cubales, đã có trên 600 người bị bắt và mất tích. Trong những cuộc biểu tình sau đó, cảnh sát đến tận nhà những người ly khai bị nghi ngờ. Nhiều người nay đã được thả, nhưng số khác vẫn bị cầm tù, như một nghệ sĩ thủ lãnh một phong trào đối lập. Hơn một chục người đã lãnh án một năm tù, trong đó có một đạo diễn điện ảnh, tác giả một clip nhạc rap đã trở thành bài ca của người biểu tình, một nhà tổ chức triển lãm tranh bị truy vấn, có nhận tiền của đế quốc Mỹ hay không và nay bị quản thúc tại gia, gần 20 nhà báo độc lập bị bắt. Sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7, quân đội tuần tiễu trên đường phố, các xe quân sự chở lực lượng đặc biệt vũ trang ngang dọc các tuyến đường, im lặng bao trùm La Habana. Kể từ ngày 17, cuộc sống mới dần trở lại bình thường, nhưng vẫn với sự hiện diện hùng hậu của quân đội và cảnh sát. Ở mỗi góc đường, cư dân tiếp tục xếp hàng dài để mua thực phẩm theo giá nhà nước. Cuộc chạy đua này chiếm hết toàn bộ thời giờ của họ. Một người dân cho biết, với sổ mua hàng phân phối, mỗi nhân khẩu được tiêu chuẩn 3,5 kg gạo mỗi tháng, nửa ký đậu đen, không thể nào đủ ăn. Nếu muốn mua sữa bột, bánh quy v.v. phải xếp hàng ở các cửa tiệm bán bằng ngoại hối. Bất bình đẳng đào sâu, chỉ các gia đình có người thân ở nước ngoài có thể mua đô la và euro với giá chợ đen cao gấp 3 và những người tay trắng, một nghịch lý ở đất nước hoang tưởng về chủ nghĩa xã hội.
Về phía kiều dân Cuba tại Mỹ, Le Figaro cho biết thêm về sự kiện một đoàn tàu chống chế độ Castro thách thức La Habana. 6 con tàu của những người lưu vong ở Miami hôm thứ Sáu tuần trước đã áp sát vùng biển Cuba.
Được tuần chuyên Mỹ hộ tống để tránh mọi sự cố, đoàn tàu đến thả neo ở ranh giới trên biển với Cuba. Các nhà đấu tranh đợi đến tối để bắn lên những quả pháo bông có thể trông thấy tại nhiều khu phố thủ đô La Habana. Một trong những nhà tổ chức nói với hãng tin AP, họ đến vùng biển quốc tế để biểu lộ sự ủng hộ cư dân Cuba, đồng thời lôi kéo sự chú ý của Washington. Sự kiện này gợi nhớ lại tình hình căng thẳng trong những năm 90 giữa Hoa Kỳ và Cuba. Sau khi Liên Xô sụp đổ, người dân đảo quốc thiếu thốn thực phẩm trầm trọng, nhiều người liều mình vượt biên, có những đoàn tàu của các tổ chức chống cộng cứu vớt người trên biển. Hermanos Andescate, tức anh em cứu hộ, một trong các tổ chức được Washington tài trợ, đưa các máy bay Cessna ra biển để hỗ trợ, đồng thời thả truyền đơn kêu gọi dân chúng nổi dậy. Fidel Castro ra lệnh cho một chiến đấu cơ MiG-29 và một MiG-23 chặn các máy bay này, bắn hạ 2 chiếc. Tổ chức này bị 5 điệp viên của Cuba xâm nhập, cả 5 đều bị bắt vào năm 1997 và được lần lượt trả tự do khi Obama xích lại gần với Cuba. Câu chuyện này đã được đạo diễn Oliver Assayas dựng thành phim hồi năm 2019.
Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công du Hà Nội nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu NT chuyên về đối ngoại của Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyến công du Việt Nam ngày 28 và 29 tháng 7 tới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là bước tiếp theo trong loạt sự kiện ngoại giao gần đây, cho thấy mối quan hệ Việt-Mỹ đang được thắt chặt hơn. Washington liên tục tái khẳng định ủng hộ tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Mỹ hiện là nước tặng nhiều vaccine nhất cho Việt Nam để phòng chống COVID-19 và hai nước vừa đạt được một thỏa thuận về vấn đề thao túng tiền tệ. Chỉ ít ngày trước chuyến công du của Bộ trưởng Lloyd Austin, tàu cảnh sát biển 8021 được Mỹ chuyển giao đã về tới Việt Nam. Trên trang Facebook ngày 23 tháng 7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh là tàu CBS 8021 chứng minh cho sự hợp tác an ninh hàng hải chặt chẽ giữa hai nước và giúp bảo đảm trật tự dựa trên quy tắc ở Biển Đông. Điều này từng được ông Lloyd Austin khẳng định trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 tại Washington là sẽ thể hiện rõ lập trường của Mỹ về một số yêu sách đáng tiếc và vô căn cứ của Bắc Kinh ở Biển Đông trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á là Việt Nam, Singapore, Philippines. Chuyến công du của ông Lloyd Austin là nhằm tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ với từng nước và cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực, theo thông cáo ngày 19 tháng 7 của người phát ngôn Bộ Quốc phòng John Kirby. Nhưng quan trọng hơn cả là để chứng minh Đông Nam Á và ASEAN là một phần thiết yếu trong kiến trúc Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Biden-Harris. Biển Đông, tăng cường hợp tác quân sự và vaccine ngừa COVID-19 được cho là những chủ đề sẽ được đề cập trong chuyến công du Việt Nam của người đứng đầu Lầu Năm Góc. Đường lối thắt chặt quan hệ với Việt Nam của chính quyền Donald Trump sẽ được chính quyền Joe Biden tiếp tục. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu NT chuyên về quan hệ đối ngoại của Việt Nam khi trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 24 tháng 7 vừa qua. Thưa nhà nghiên cứu NT, Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều trao đổi ngoại giao trong thời gian gần đây, như là Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Hà Nội và Washington thì đã đạt được thỏa thuận về vấn đề thao túng tiền tệ và sắp tới là chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Thì những sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam và đối với Hoa Kỳ?
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ là bước tiếp theo trong một loạt các chuyến đi cấp cao của các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ trong những năm gần đây. Những người tiền nhiệm của ông Austin dưới thời chính quyền Trump là Mark Esper và Jim Mattis đã đến thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ của họ. Mattis đã đến thăm Việt Nam hai lần chỉ trong năm 2018. Điều đó cho thấy hai nước vẫn mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là khi năm 2020 không có nhiều hoạt động nổi bật do ảnh hưởng của đại dịch. Khi xét tới các trao đổi ngoại giao gần đây, có thể thấy chính quyền Biden sẽ tiếp tục đường lối của chính quyền Trump thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Chính quyền Biden có thể gây sức ép nhiều hơn đối với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền và thương mại, nhưng họ sẽ không để các bất đồng này làm chệch hướng quan hệ hợp tác. Mỹ coi Việt Nam là một yếu tố quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và ông Austin chắc chắn sẽ thảo luận về hợp tác tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam.
Có thể hiểu Singapore và Philippines được chọn là điểm đến cho chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thế còn tại sao là Việt Nam?
Trong hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Mỹ, được công bố tháng 3 năm 2021, Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Singapore, Việt Nam và các quốc gia khác thuộc ASEAN. Đây là điều đáng chú ý khi Thái Lan và Philippines, hai nước có quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ, lại không được nhắc đến cụ thể. Điều đó cho thấy Mỹ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác an ninh với Việt Nam. Ngoài ra, chuyến thăm Việt Nam và Singapore còn cho thấy sự chú ý của chính quyền Biden đến tranh chấp Biển Đông. Việt Nam là bên tham gia tranh chấp có năng lực quốc phòng và ý chí chính trị để sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Singapore tuy không phải là bên có tranh chấp, nhưng theo đuổi lập trường cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, Singapore cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ không quân và hải quân của Singapore, đồng thời cung cấp hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ, tạo điều kiện cho Mỹ triển khai lực lượng trên Biển Đông. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Philippines gặp nhiều trắc trở do chính sách của Tổng thống Duterte xích lại gần Bắc Kinh. Thái Lan không phải là bên tranh chấp và cũng có xu hướng thân thiết hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây.
Trong mỗi cuộc họp gần đây như nêu ở trên, thì Việt Nam đều đề cập đến vấn đề cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất. Tổng thống Biden khẳng định là không tiến hành ngoại giao vaccine như Trung Quốc mà muốn giúp cả thế giới chống dịch. Nhưng liệu có thể nói là ngoại giao vaccine của Hoa Kỳ đang thành công ở Việt Nam hay không? Và vấn đề này có giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước hay không?
Cho đến nay, Mỹ đã tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna, đưa nước này trở thành quốc gia tặng nhiều vaccine nhất cho Việt Nam. Ngoài ra, trong kế hoạch của chính quyền Biden chia sẻ 80 triệu liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia được ưu tiên nhận trực tiếp hoặc thông qua cơ chế COVAX. Sự hỗ trợ kịp thời của Mỹ đối với Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam đang phải đối phó với số ca nhiễm tăng kỷ lục, sẽ giúp tăng cường lòng tin và thắt chặt hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, Mỹ còn có thể làm được nhiều hơn trong hoạt động ngoại giao vaccine tại Việt Nam. Cụ thể, Mỹ và Việt Nam có thể tiến hành đàm phán về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để Việt Nam có thể sản xuất trong nước, hoặc ít nhất là đóng gói vaccine của Mỹ. Như vậy sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi, mở rộng khả năng tiếp cận vaccine của người dân Việt Nam, đồng thời ứng phó với tình huống xuất hiện thêm biến thể của virus SARS-CoV-2. Hiện nay, đã có một công ty của Việt Nam đang đàm phán với một công ty của Mỹ về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA. Phía Việt Nam chắc chắn sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin.
Cũng gần như là trong thời gian này thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đến Trung Quốc và được cho là sẽ trao đổi thẳng thắn về những vấn đề mà Washington bận tâm, từ nhân quyền đến an ninh khu vực và có lẽ là có cả Biển Đông nữa. Thì liệu những quan ngại phản đối của Mỹ có càng khiến cho chính quyền Trung Quốc thêm quyết tâm không buông bỏ những yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông hay không?
Tôi cho rằng căng thẳng về những quan ngại và phản đối của Mỹ sẽ không làm Trung Quốc chùn bước, mà thậm chí có thể khiến Trung Quốc tìm cách thúc đẩy hơn nữa các yêu sách chủ quyền của mình trên Biển Đông. Thứ nhất, giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Trung Quốc đang có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh với Mỹ. Họ tin vào cái họ cho là tính ưu việt của mô hình quản lý và điều hành kinh tế của Trung Quốc. Trong đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát toàn bộ so với mô hình dân chủ với nền kinh tế thị trường tự do của Mỹ và phương Tây. Đại dịch COVID-19 và phản ứng yếu kém ban đầu của Mỹ càng khiến họ tin tưởng hơn vào nhận định trên. Như vậy, những chỉ trích của Mỹ sẽ không đủ để khiến Trung Quốc thay đổi đường lối, nhất là khi quan hệ hai bên vẫn rất căng thẳng sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng nhắm vào công ty Microsoft. Thứ hai, Trung Quốc coi Biển Đông là vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của nước này. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc nhìn chung vẫn không thay đổi các yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông và tiếp tục gây sức ép đối với các bên có tuyên bố chủ quyền khác, trong đó có Việt Nam. Kể cả khi phải vật lộn chống đại dịch COVID-19 hồi đầu năm 2020, Trung Quốc vẫn tăng cường sự hiện diện của mình thông qua tuần tra và quấy nhiễu hoạt động của các nước tuyên bố chủ quyền khác trên Biển Đông. Thứ ba là giới lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng cửa sổ cơ hội của họ để đạt được các mục tiêu địa chiến lược, trong đó có tạo lập quyền kiểm soát tại Biển Đông, đang thu hẹp lại do chính các vấn đề trong nội bộ. Nền kinh tế của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng mới, dựa vào tiêu dùng nội địa và đổi mới công nghệ, nên trong những năm tới sẽ khó có thể đạt được mức tăng trưởng ấn tượng như trong những năm 2000. Trung Quốc cũng đối mặt với dân số đang già hóa nhanh chóng, trong khi nước này vẫn chưa phải là quốc gia có thu nhập cao. Điều đó có nghĩa là nước này sẽ phải dồn nhiều nguồn lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội trong tương lai. Hơn nữa, quan hệ đi xuống với Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ có nghĩa là Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận với các công nghệ hiện đại của Mỹ và đồng minh. Nhận thấy không còn nhiều thời gian, Trung Quốc có thể sẽ tích cực thúc đẩy các yêu sách chủ quyền của mình trong thời gian tới, đồng nghĩa với tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu NT chuyên về quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ dành để nói về Olympic Tokyo 2020, thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử.
Tạp chí thể thao.
Cuối cùng, Olympic Tokyo 2020 cũng đã được khai mạc tại thủ đô Nhật Bản tối ngày 23 tháng 7. Đây là kỳ thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử phong trào Olympic hiện đại, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới. Không có không khí của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, các cuộc tranh tài đỉnh cao vắng bóng khán giả, không một tiếng reo hò cổ vũ, ăn mừng chiến thắng. Mọi nghi thức hoành tráng được rút gọn hay thay thế bằng các thủ tục đơn giản ngắn gọn, những quy định giám sát phòng dịch khắt khe. Vượt lên trên mối đe dọa dịch bệnh, nước chủ nhà Nhật Bản và Ủy ban Olympic Quốc tế CIO trong suốt một năm qua đã nỗ lực hết sức để duy trì sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt qua mọi thách thức của nhân loại. Mặc dù đại dịch kéo dài ở khắp nơi trên thế giới gây khó khăn cho việc tập luyện của các vận động viên suốt hơn một năm qua, nhưng Olympic Tokyo vẫn quy tụ đông đảo được những tài năng thể thao đỉnh cao đến từ khắp thế giới. Ngoại trừ đoàn Bắc Triều Tiên không tham dự vì lý do dịch Covid, tổng cộng vẫn có 11.058 vận động viên đại diện cho 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp hành tinh đến Tokyo so tài. Trong đó đoàn Mỹ tham dự đông đảo nhất với 630 vận động viên xếp trên nước chủ nhà, 552 vận động viên. Điều này đã chứng minh cho sức sống mãnh liệt của thể thao không khuất phục trước đe dọa dịch bệnh. Không khí của ngày hội lớn có thể không còn được cuồng nhiệt như vốn có, nhưng tinh thần thể thao cao cả của phong trào Olympic vẫn còn đó. Trong 2 tuần thi đấu, Olympic Tokyo sẽ trao 339 bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu ở 33 bộ môn thể thao. Đây là kỳ Thế vận hội có số lượng môn thi đấu kỷ lục. Để hiểu thêm về các môn thi đấu mới của Olympic Tokyo 2020, chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ tuần này có cuộc trao đổi với chuyên gia thể thao Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Thế vận hội Tokyo 2020 cuối cùng đã khai cuộc. Các cuộc so tài của các vận động viên đang diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt vì đại dịch như chúng ta đều đã biết. Khán giả, thủ tục, nghi lễ, tất cả đều bị rút gọn giản tiện nhất có thể để nhường chỗ cho các quy định vệ sinh y tế phòng dịch thì lại được tăng cường tối đa. Nhưng về mặt thể thao thuần túy, Olympic vẫn duy trì đây là kỳ Thế vận hội kỷ lục về các môn thi đấu.
Tất cả những cái kỳ Olympic gần đây nhất, ví dụ như ở Rio de Janeiro năm 2016, thì chỉ có 306 nội dung thi đấu của 28 môn ở 41 cái nội dung. Thì ở Tokyo kỳ này là 339 cái cuộc tranh tài ở 33 môn thể thao và 50 cái nội dung. Như vậy có nghĩa là chưa bao giờ trong lịch sử của Olympic mà nó có nhiều cái môn như thế và nhiều cái nội dung như vậy. Cái đặc điểm thứ hai là những cái môn đưa vào Olympic mới đó, thì trước đây đó, IOC cũng đã từng lên cái danh sách để loại khỏi những cái chương trình thi đấu của Olympic những cái môn mà theo họ đó là nó ít khán giả, nó không thu hút được cái nhà tài trợ và nó cũng khó phát triển rộng khắp. Nhưng mà khi mà bắt đầu đưa vào trong danh sách để mà loại đó, thì ngay cái môn đầu tiên mà định loại lúc bấy giờ là cái môn vật thì cũng đã có sự phản ứng, bởi vì vật có từ trong cổ đại rồi, bây giờ bỏ nó không được. Rồi định đưa những cái môn mới vào như e-sport hay là những cái môn thể thao mạo hiểm những môn, thì nó cũng không có được sự ủng hộ nhiều lắm. Từ đó cho nên là Ủy ban Olympic họ cũng có thay đổi một cái cung cách. Có nghĩa là những cái môn mà muốn đưa vào trong chương trình mới đó, nó phải được sự đề xuất của những cái quốc gia ở trong cái hội đồng của Ủy ban Olympic quốc tế. Đồng thời nó phải có sự phổ cập và cũng có cái số lượng khán giả lớn. Và chính vì vậy cho nên là cái kỳ Olympic ở Tokyo này đó, thì ba cái tiêu chí mà chúng ta nói đó, tức là nó trẻ hóa hơn, thu hút cái giới trẻ nhiều hơn, rồi nó được rộng khắp hơn, đại chúng hơn đó, và nó lại cũng tạo cái bình quyền cho nam nữ, tức là đưa những cái nội dung này vào.
Như vậy là ở Tokyo 2020, Seiyo đã đưa thêm 5 môn thể thao vào thi đấu chính thức lấy huy chương, đó là những môn bóng rổ 3x3, biểu diễn kỹ năng xe đạp freestyle, đua xe đạp tiếp sức, rồi môn bóng chày và bóng mềm. Ngoài ra, người hâm mộ thể thao đặc biệt chú ý đến 4 môn thi đấu khác mang tính trình diễn giới thiệu trong chương trình Thế vận hội kỳ này.
Theo cái chính sách mới của IOC đó, thì IOC đưa ra cái chính sách mới là nước chủ nhà có thể đưa vào trong cái chương trình Olympic để mà giới thiệu những cái môn mà nó cũng được phổ biến ở trong khu vực. Thì kỳ này Nhật Bản đã đưa vào giới thiệu những cái môn mang tính chất giới thiệu thôi chứ chưa tranh huy chương, đó là karate nè, rồi sport climbing tức là thể thao leo tường nè, rồi skateboarding tức là trượt ván, và surfing tức là lướt sóng. Thì những cái nội dung này được giới thiệu, mà rất là vui là ở cái kỳ Olympic tiếp theo đó thì Paris cũng đồng ý với những cái nội dung này. Cho nên trong chương trình thi đấu chính thức của 2024 tại Paris ấy, thì nó lại có cái môn leo tường tức là sport climbing mà tranh huy chương, rồi có cái môn skateboarding tức là trượt ván, và có cái môn surfing thì chúng ta biết rồi, họ chơi lướt sóng đấy, thì nó chưa vào trong chương trình Olympic. Thì trong cái kỳ sắp tới sau cái Olympic ở Tokyo thì sẽ có. Trong cái chương trình của Olympic trước đây là 26 môn và sau đó nó nâng lên là 28 môn bắt buộc. Có nghĩa là những cái môn mà Olympic cơ bản là tất cả những cái nước đăng cai hay là các cái kỳ Olympic thì đều phải có 28 môn đó. Bên cạnh đó thì sẽ có thể đưa vào để giới thiệu những cái môn thể thao mới mà cái nước tiếp tục đăng cai đó thì họ có cái quyền, tức là họ sẽ lựa chọn để đưa vào trong cái chương trình đó. Thì thí dụ như ở Pháp, Paris tới đây thì họ cũng đã đồng ý với Nhật, tức là đưa ba cái môn mà chúng ta nói đó, trừ cái môn karate là không có rồi, còn ba cái môn kia thì Pháp đã đồng ý đưa vào.
Dạ, vâng, có một điểm đáng chú ý ở các môn thi đấu của Olympic nữa. Bình thường thì bóng đá người ta vẫn gọi là môn thể thao vua, nhưng trong khuôn khổ một Thế vận hội thì bóng đá mặc dù có cái sức hấp dẫn lớn nhưng mà không còn là vua nữa.
Cái điều này thì nó cũng cũng có một cái đặc điểm của nó. Olympic hay là Thế vận hội đó, nó là một cái đại hội thể thao của nhiều môn. Mà khi mà nó đã nhiều môn á thì cái tiêu chí đầu tiên đó là huy chương. Như vậy có nghĩa là với những cái môn mà thí dụ như điền kinh có giành tranh nhau tới 48 bộ huy chương, hay là các cái môn của bơi lội là tranh nhau đến 40 mấy bộ huy chương, tức là bơi là 37 nè, rồi bơi nghệ thuật là 2 huy chương, rồi nhảy cầu là 8 huy chương, rồi bóng nước là 2 huy chương, rồi thể dục là cũng tới 20 cái huy chương. Thì nói tóm lại đó, những cái môn cơ bản nó quá nhiều huy chương, và các quốc gia đó là họ tập trung cái lực lượng để họ giành cái số lượng huy chương, họ tranh với nhau để có cái đó. Từ đó nó làm lu mờ cái môn thể thao mà chúng ta gọi là thể thao vua. Bởi vì thể thao vua chỉ tranh có một cái huy chương của nam và một cái huy chương của nữ thôi. Trong cái đóng góp chung đó thì nó lại không đáng kể. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó thì bóng đá nó cũng là một cái môn thú vị ở trong cái Olympic. Nó có hai đặc điểm. Cái thứ nhất là cái cách mà FIFA lựa chọn cùng với lại Ủy ban Olympic quốc tế là IOC đó, để đưa cái môn bóng đá thì nó có ngay trong lịch sử, là nó có ngay cái từ cái kỳ Olympic thứ hai, để trừ cái Olympic lần thứ nhất là năm 1896 với một cái kỳ là năm 1932 thì bóng đá không có trong cái chương trình thi đấu Olympic, nhưng mà bóng đá là nội dung chính thức và là nội dung bắt buộc trong cái tất cả các cái chương trình thi đấu của Olympic. Chỉ có một cái điều, tức là trước đây thì Olympic họ chủ trương rằng là amateur, có nghĩa là không có cho các cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu. Từ đó cho nên là cái bóng đá đó ban đầu nó không có đạt được cái yêu cầu. Nhưng về sau này đó thì từ năm 1992 trở đi đó thì FIFA quy định là cái bóng đá mà cho Olympic là bóng đá của U23. Mà từ cái chỗ quy định là bóng đá trẻ đó đó thì cũng là tạo điều kiện cho những cái nước mà chưa bao giờ có được thứ hạng cao ở trong cái World Cup có thể giành được cái huy chương mà danh giá. Thì cái tiêu biểu nhất là thí dụ như hai cái nước của châu Phi là Nigeria giành được cái huy chương vàng của bóng đá Olympic năm 1996, hay là Cameroon là giành cái huy chương vàng của năm 2000. Rồi những cái nước khác thí dụ như là Argentina thì giành đến 2 lần, Brazil mặc dù là một cường quốc về bóng đá nhưng mà cũng chỉ mới giành được cái huy chương vàng của cái kỳ trước đây, tức là khi mà họ là nước chủ nhà.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chính quyền Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ nên chấm dứt các vu cáo coi Trung Quốc là kẻ ác. Mỹ dọa tiếp tục oanh kích vào lực lượng Taliban tại Afghanistan. Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm COVID-19 trong lúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành lệnh giới nghiêm kể từ ngày hôm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng là Bắc Kinh ngày càng tự tin hơn để thách thức áp lực của Washington?
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo, nghe tạp chí kinh tế của RFI nói về virus corona đục khoét ngân sách của Thế vận hội Tokyo lần này. Và nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công du Hà Nội nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, tạp chí do Thu Hằng thực hiện. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Nafafon, người đảm nhiệm phần kỹ thuật, toàn ban biên tập, xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả trao đổi với RFI qua các mạng xã hội Facebook, Twitter hay Viber.